có quà hết hay không? Chúng ta coi nói nơi thân của mình để đầu tiên chuyện đã thấy cuộc luân hồi của chúng ta nó lạ rồi. Nhưng nghe nơi thân mình bây giờ đất nước gió lửa trung hợp đó là một nói thành thơ để nói khoa y học rồi gì đó thì có tế bào nhiều quá đi. Bây giờ mình nói tứ đại là đất nước gió lửa đã đang dòng giữa thấy nhất. Chúng ta hít thở là nó uống nước là nước ăn cơm ăn vật thực nó chất đất là đất thì có những thứ đất như là rừng cây ớt thì chẳng hạn những loại nước tiêu đó thì có cái chất đất thì tan cá cái thức ăn đó nó cũng có cái thứ đất nó thành lửa những loại con người chúng ta bốn thứ không thể thiếu được chúng ta hết đất nước gió lửa để kiếm đất nước gió lửa đó nó tạo thành thân này rồi nó cứ ở mãi trong thân này hay là có thì như vậy nó cứ đem cái gói vô đổi tuổi ra đem cái mới vô đổi tuổi ra không phải như hồi là cái gì ví dụ có rất dần ví dụ là chúng ta đem cơm bánh rồi dồn vô dồn cái bao tử rồi cái mai tiền cho nó ra thế ra giả sử người đó người ăn chay thì gặp được cái mấy cái người dưới tầng cao tầng trải thì họ đem cái phong đó họ đó là ủ đâu đó và ba tháng ta ra một tứ là tầm cái tầm cái cây lên mặt họ có chúng ta ăn gì nữa ta ta thành tứ về đảo độ và nếu người ăn mặn thì họ đem cái đó họ nuôi cái giờ thì nuôi cái to gì đó rồi rồi cái đang lo cá nó mặn cho thì ăn gì nữa cứ như vậy đỡ vô lộn ra mỗi vô lộn ra hoài không có cái gì mà phải khác thì như vậy không phải là một cái linh hồn là gì đó là chúng ta nói về đất nước cũng vậy rồi đó ví dụ như là giả sử chúng ta hôm nào đó đi đâu chơi là trong nhà của bà con mà lỡ thì khó để người mà chạy quá ngủ chung thì chúng ta còn nhỏ thì lúc đó là hơi thở cho người này có ra được chưa không có bạn cái người này thở thì ra được chứ thế không thì như vậy chúng ta mượn ra người này đỡ ra thì chứ xài chứ đỡ người đỡ xài chứ có cái gì của mình đó phải là thì cứ đỡ ra lộn lại đỡ ra lộn lại mà đảo lộn tới như mà xài với nó có cái gì của có cái gì ở trong chỗ có gì của như nó đó phải không thì như vậy không phải là linh hồn là cái gì thì như vậy tất cả những cuộc đảo lộn đỡ thao ra lại đó đều là cái biến chuyển của linh hồn thì như vậy nghe nó không tứ đại chúng ta là nó không linh hồn thì nó chết rồi nó bị linh hồn là chết rồi nó không còn khi cái thân này nó trả ra đó là có cái sống chết hay là nó còn nguyên thay đổi luôn luôn thẳng rằng chúng ta không thể nói nhà đó là biết phải không thì giờ gần chết là quý vị thấy khó dễ thấy biết á là phải khó gần chết là hít vô là phải là nếu mà mình hít vô thì cái đó nói là cái hơi của mình giữ lại còn nếu gần chết là thở cái tùy ra thì cái hơi ra ngoài hết thì mới chết thì mới giải thích là mình mượn vô đây tài cái gì mà không tài nữa thì trả ra mà trả ra không mượn lại thì chết chứ có gì đâu rồi đó là cái hơi thở mình cứ không chứa nó bỏ ra ngoài đầu tiên rồi làm lòng cho hơi ấm nó tan ra nếu hơi ấm thì giữ lại thì mới đúng chết phải không nó tan là làm hết hơi ấm lạnh nhất rồi đó là làm cho ra thì cái nước nếu người ta nước thì giữ đó phải không nếu mà nước ra thì nó vẫn giữ ra nó thấm xuống tập nước thì nó nước đi chứ có rồi từ từ cái đất nó cũng nó nát ra từ như vậy gió ra trước rồi cái nước cái lửa tan ra rồi cái nước rồi cái đất như vậy nó chỉ là đổi hình đổi dạng thôi phải không từ ra cái thân này hết cái nó hợp nhau rồi nó tan ra ta ra rồi nó tự nhiên nó hợp cái khác cái nào có phải nó không có tự như vậy đó nó không phải mất chỉ là giả tan ở trong này rồi nó sẽ biến thành lại trong khác nữa chứ nó không có mất gì hết như vậy mà đó là nói cái linh hồn của tứ đại chúng ta thì nói cái linh hồn của tứ đại thì chúng ta nhìn xa ra ngoài để thấy cái bằng chứng rõ ràng ở trong vũ trụ chúng ta không có cái gì mà nó mất hẳn hết nghĩa là nó chỉ biến thở từ cái này biến ra cái kia và đảo lộn được cái nào cứ đổi thay ranh rảnh như vậy cho nên gọi đó là linh hồn thôi ví dụ như là nước ở ngoài nãy giờ chúng ta nói nước tứ đại trong thân và nó tứ đại ở bên ngoài ví dụ như nước quý vị thấy chúng ta sáng lấy cái thau hút từng nữa thau nước ra cho trời nắng để rồi sáng cái chiều có nước khô răng phải không? Nước khô răng thì lúc đó rồi nước nó đó thì nó nước hết rồi phải không? Nước nó hết rồi, nhưng mà nếu mà có học lý đó chứ cái chuyện thì nước còn phải hết, mà nếu mà sao nước nó bốc hơi đó mà nó bốc hơi thì tức là nó biến thành hơi hơi lên thì mai chiều là lên tới cái tầng không khí hết không khí nó đậu ở trên đó rồi cái đó làm xuống làm mưa mất đổi xuống thì như vậy nó chuyển xuống, nhưng mà vì cái từ cái thể lỏng đó mắt mình thấy được, tay mình sờ đụng được, mình biết mình có biết có thể hơi đi nhẹ quá mình cảm thấy quá tầm thấy của mình không thể sờ nó xuống được để cho mình thấy phải không? Cái việc là nó chỉ là biến thở, mà nó biến thở đó rồi là cái nguyên lạnh cho nó đặn lại, đặn lại rồi cũng rơi xuống. Như vậy biết có hết hay không? Chỉ là lạnh quẩn phải không? Lên xuống đảo lại phải phá nó thôi là cái gì? Từ đất này chuyển vậy. Cho nên chúng ta có thể lấy một cái ví dụ về nước mà hiểu rõ cái nguyên hồi từ chuyện từ về nước ở bên ngoài đó, quý vị thấy. Bây giờ chúng ta phải dùng theo cái danh từ lý hóa một chút, là từ nước là dịch thể, tức là có thể lỏng. Từ dịch thể đó, nếu mà cái dịch thể đó mà cho để ở trong cái chỗ lạnh tới phân độ hoặc trên phân độ thì nó sẽ biến thành cái thể gì? Đúng đó, từ từ dịch thể biến thành khối thể, có thể là từ thể lỏng biến thành thể cứng, đó là cũng từ nước mà thành khối. Rồi giờ nếu mà từ dịch thể này mà gặp cái hơi nóng hoặc là hơi nóng của lửa hoặc hơi nóng của mặt trời thì nó sẽ biến thành gì? Tức là từ dịch thể biến thành khí thể, không phải hơi, rồi nó tắt lên. Thì như vậy cái duyên lạnh hơi nóng là nước này nó từ đó nó biến đổi. Cái nước không cố định là như thế nào? Từ duyên mà có thể từ duyên đó nó sẽ cứng mà mình không thể tưởng được, cái lỏng là thành khối mà cũng không thể tưởng tượng cái lỏng thành hơi được, nhưng mà từ duyên có thể thành hơi, từ duyên nó có thể thành khối. Thì như vậy từ dịch thở biến thành khối thở, từ dịch thở biến thành khí thở, rồi từ khí thở nó đảo lại thành dịch thở chứ như vậy đảo lại phải phải những hơi chứ gì. Thì chúng ta đây cũng vậy, nếu biết thì có thể chúng ta từ một nhiệt sống chúng ta chuyển thành nhiệt tốt, từ nhiệt tốt cái hơi gió thì chuyển thành nhiệt tốt luôn luôn ở trong cái dòng luân hồi đó, nó biến chuyển không được. Mà tại vì chúng ta mê muội không biết không hiểu, và nghe tới luân hồi chúng ta tưởng gì xa xôi, đời này là kiếp nọ, mà không ngờ luân hồi là lẽ thực ở trong vũ trụ luân hồi thì cái gì rồi cũng cứ quanh quẩn không thoát ra được, mà đã quanh quẩn như vậy trong luân hồi là cái gì? Cho nên người thường thấy người chết nó đó là mất, nhưng mà không ngờ chỉ là ngoại cái thân khí đại này để rồi khí đại nó biến nó trở về nó khởi cái khí đại, thì như vậy khí đổi thay đổi thay chứ không mất gì đâu. Thì do đó cho nên biết thì luân hồi là cái đảo lộn thay vân, mà đã nói luân hồi tức là nói các chi diệt cứ luôn luôn theo duyên mà thanh diệt, thanh diệt không dừng mãi mãi vậy gọi là luân hồi. Cho nên hiểu lý luân hồi thì chúng ta phải chọn cái luân hồi đẹp hay là cái luân hồi xấu. Đúng như mình hiểu đẹp cái lý nước, nó có thể biến thành nước đá, nó có thể biến thành hơi, thì tùy mình muốn thành hơi thì cho nó thành hơi, muốn thành nước đá thì cho nó thành nước đá, quyền của mình phải không? Đó. Thì như vậy muốn thành hơi thì chúng ta tạo khí nóng, muốn thành nước đá thì chúng ta tạo khí lạnh, thì tự nhiên nước đó nó sẽ biến theo cái gì ta phải thực hiện chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn đời sau, đời này đời sau được vui vẻ, được hạnh phúc thì chúng ta cứ tạo những người vui vẻ hạnh phúc cho mình và cho mọi người, phải không? Dạ, hiện tại mình được an vui thì vị lai cũng được an vui. Và nếu mình muốn mình khổ thì mình tạo những điều khổ, cũng như mấy đứa nhỏ nó muốn nó thành ông già hết trước thì nó tạo điều kiện hết trước, thì tự nhiên lâu lớn là nó thành ông già gì cũng đó, thì cái đó không nghi ngờ gì hết. Và nếu muốn tạo thành một người đánh cờ giỏi thì tự nhiên nó học đánh cờ, thì tự nhiên là sau này thành người đánh cờ giỏi, thì tùy theo cái chỗ tạo đó mà nó sẽ theo được hiện ra cái quả theo muốn của nó. Thì như vậy hiện tại chúng ta định đạt được cuộc đời chúng ta thì vị lai chúng ta cũng định đạt được. Cho nên biết như vậy, hiểu được như vậy là chúng ta chọn lấy một con đường để chúng ta đi, đó là biết tu. Nhưng mà nói được á thì quý vị chỉ nghe tôi nói việc làm việc giữ mà trên cái sự thật việc làm là cái gì, việc giữ là cái gì cũng chưa có giải thích. Thành thử vừa rồi nó tôi muốn làm việc làm quá mà không biết làm sao, làm cái gì mà gọi là làm, và tôi sợ việc giữ mà không biết làm sao mà gọi là việc giữ, thì đây là tôi đã nói qua cái việc làm việc giữ đó. Bởi vì nói tới việc làm việc giữ thì trong nhà Phật có chữ rất là rõ, tức là trở lại cái ý nghĩa hồi nãy tôi đã hứa mà chưa giải thích đó. Tôi nói là ngày lễ Như Lai là mùa báo hiếu à, như vậy thì báo hiếu đó nó nằm ở trong cái việc gì của những cái việc làm giữ mà chúng ta nói nãy giờ. Bởi vì trong nhà Phật khi nói tới việc làm việc giữ thì nhà Phật dạy chúng ta luôn luôn thì phải làm cái việc lành, phải tạo cái phước lành. Và phước lành tức là việc lành cái gì? Mà cái phước lành không gì hơn căn bản của nó là biết ơn nghĩa. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có nói một đoạn rằng cái giả sử có người biết đền ơn, biết báo ơn. Ở đâu người có phước, trong kinh Phật nói rằng không có phước nào lớn hơn bằng cái phước cúng dường cha mẹ, không có cái tội nào lớn hơn bằng cái tội giữ bắn cha mẹ. Đó là kinh kinh hiếu kinh đó, trong hiếu kinh Đức Phật có nói như vậy. Còn đây tôi dẫn thêm một cái đoạn kinh nữa cho quý vị thấy. Kinh Tứ Thập Kỳ Chương, Đức Phật nói rằng nhân tự thiên địa quỷ thành bất như hiếu kỳ thanh hỷ ngự thân tới thành giả. Đó là cái người mà tha trời đất quỷ thần không bằng hiếu với cha mẹ, thờ trời đất quỷ thần không bằng hiếu cha mẹ. Vì sao? Ngự thân tức là cha mẹ là vị thần tối cao nhất, cha mẹ là vị thần tối cao nhất vậy, người thờ cha mẹ là cái phước lớn hơn gì bằng. Chứ còn mình cứ ở trong nhà thì với cha mẹ ta thường mà nghe nói ông thần ông thánh nào tới linh nguyện đó thì thôi báo lại nhưng như thì như vậy chỉ biết thần thánh bên ngoài mà không biết cha mẹ trong, đó là người chưa biết đạo lý. Cho nên thờ cha mẹ là vị thần tối cao nhất của chúng ta, đó là kinh Tứ Thập Kỳ Chương. Còn kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật nói rằng việc hiểu nên dịch đất phạm thiên nguyên tại gia tôn giả năng dưới dưỡng phụ mẫu phạm thiên nguyên tức tại gia trung, dục tử đế thức tại gia tôn giả năng dưới dưỡng phụ mẫu tức đế thức tại gia trung, dục đắc nhất thiết thiên thành tại gia tôn giả đảng xuống vườn phụ mẫu đương tư nhất thiết thiên thành tức tại gia trung, nãi chí nhược dục xuống vườn chư thánh hiền tập phật đảng xuống vườn phụ mẫu chư thánh hiền tập phật tức tại gia trung. Thì đọc đoạn kinh này chúng ta thấy nói là nếu có người muốn được phạm thiên ở trong nhà họ thì họ nên dưới dưỡng cha mẹ thì phạm thiên ở trong nhà họ à. Hoặc có người là muốn đối thích trời đối thích ở trong nhà họ thì họ nên dưới dưỡng phụ mẫu tức là trời đối thích người ở trong nhà họ. Nếu có người họ muốn được tất cả thiên thành ở trong nhà họ để ủng hộ họ thì họ hãy cúng dường cha mẹ thì nên biết tất cả thiên thành về ở trong nhà họ. Cho đến nếu có người cúng dường chư thánh hiền và phật thì chỉ nên cúng dường cha mẹ thì chư thánh hiền và phật liền ở trong nhà họ. Thì như vậy cái Phật nói quá đó, không có ông phật nào quý bằng ông phật cha mẹ, đó là nếu cúng dường cha mẹ là cúng dường thánh hiền, cúng dường chư phật. Thì như vậy cho nên Đức Phật nói các hiếu kính là cái phước đầu tiên của người tu hành Phật. Bởi vì cái người mà tạo nên chúng ta lại quên đi thì còn ai chúng ta quý, phải không? Cho nên cái người mà chúng ta phải quý đó là cha mẹ, biết cha mẹ rồi tới đó mới thờ kính Phật thánh thì cái đó là quý. Cho nên những người mà lỡ cha mẹ nó tâm tử rồi hồi xưa mình phải phụng dưỡng được, bây giờ biết cha mẹ đã tâm tuổi, thương nhớ, muốn phụng dưỡng, không biết làm gì hơn, thì ráng tu hành bằng phước để hồi hướng cho cha mẹ. Còn nếu người nào có hạnh phúc, cha mẹ có tại thế, thì mình nếu lỡ có làm gì mà cha mẹ buồn phiền, thì nên ăn năn hối cải, thành tâm sám hối, và chính mình là người đem lại cái điều an vui cho cha mẹ, là mình tạo phúc lớn cho chính mình, mà chính cái đó là cái phước để bảo đảm đời tu hành của mình càng ngày càng tiến. Nếu mà cái phước đó mình mất đi nha, thì giả sử mình có thiện chí tu tới đâu đi nữa rồi cũng tiến không được, bởi vì đó nó trở thành một cái nghiệp xấu, cái nghiệp ác, là cái chướng ngại lớn trong sự tu hành của mình. Cho nên người có biết đạo đức thì trước hết phải biết cha mẹ. Cha mẹ
cho nó lệ thuộc vào năm cái chiếc ma đó, gọi là ngũ thiền.